Es que antes pensaba.
Namo.
Gốc kinh này là để chỉ thẳng cho người tu thiền, nhất là thiền tông. Vì vậy, kỳ này tôi giảng lại với mục đích là đối chiếu những lời Phật dạy trong Kinh Kim Cang và Chư Tổ dạy tu thiền nó như thế nào, khế hợp ra sao, để cho tất cả tăng ni nắm vững cái đường lối tu của mình, đồng thời thấy rõ được cái tinh thần Kinh Kim Cang là một bộ kinh thiết yếu cho người tu thiền. Đó là cái ý nghĩa mà tôi phải giảng lại bộ kinh này. Như vậy thì khi giảng lại bộ kinh này, tôi chỉ đọc chữ Hán, tôi giảng qua, rồi quý vị nếu cần nghiền ngẫm kỹ thì lấy cuốn Kinh Kim Cang trước đã giảng đó, xem lại để thấy rõ ý nghĩa. Đây tôi chỉ giảng qua để nói tinh thần thiền nằm đầy đủ trong Kinh Kim Cang. Đó là cái giá trị kỳ này tôi giảng Kinh Kim Cang. Giờ bắt đầu tôi đọc chữ Hán, tôi giảng cho quý vị nghe. Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh. Về cái đề kinh mà thường á, khi giảng kinh phải giảng cái đề. Đề là cái gốc, cái nguồn của bộ kinh. Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy thì nói theo cái nghĩa thường, Bát Nhã Ba La Mật Kim Cang. Vì sao Kim Cang là cái ví dụ, còn Bát Nhã Ba La Mật là cái pháp. Pháp ở trong đây là pháp Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã là gì? Bát Nhã là trí tuệ, Ba La Mật là tột cùng, là cứu kính. Cái trí tuệ tột cùng hay là cái trí tuệ cứu kính như chất kim cương. Như vậy thì quý vị thấy trí tuệ, nếu chúng ta có thì trí tuệ chúng ta giống như cái gì? Nếu thí dụ, nếu trí tuệ chúng ta có hơi khá khá, ví dụ cây gỗ cứng một chút mà người ta chặt thì đứt, ta bẻ thì gãy. Rồi nếu khá hơn chút nữa, ví dụ trí tuệ của chúng ta như bạc, như vàng, phải không? Thì đó khá rồi đó. Nhưng bạc vàng nấu thì sao? Nấu cũng để cứu. Như vậy thì cũng chưa phải là cứu kính được. Chỉ có cái trí tuệ mà không cái gì phá vỡ được, không cái gì làm cho nó tan được, mà nó hay phá, nó làm tan được tất cả cái khác, đó là chất kim cương. Vì vậy mà cái trí tuệ Bát Nhã đến chỗ tột cùng á, là cái trí tuệ đúng như thật, đúng chân lý, không bao giờ một lý thuyết nào bẻ gãy nó hết, mà những lý thuyết khác bị nó phá tan. Vì vậy mà mới ví dụ như kim cương. Kim cương thì nó đục hay là nó đập bể gạch đá đủ thứ, tất cả cái gì nó phá cũng được, mà không cái gì làm cho nó bể. Cho nên kim cương là cái kính tuyệt đối các loài khoáng chất. Trí Bát Nhã cũng vậy, là cái trí tột cùng đối với tất cả trí tuệ, không cái gì phá được, không cái gì có thể mà làm cho nó tan được. Đó là cái thí dụ về trí tuệ Bát Nhã tột cùng. Như vậy hiểu được cái tựa đó rồi thì vào trong kinh chúng ta sẽ thấy cái kỳ đặc của Kinh Kim Cang. Như thị ngã văn nhất thời Phật tại sát địa quốc, thì thọ các cô độc viên giữ đại thị theo chứng thiên nhị bán ngũ thập nhân câu, nhị thời Thế Tôn thực thời trước y trì bát nhập xá vệ thành đại thành khắc thịt y trì thành trung thứ đệ khắc dĩ quần chí bổn quốc phạm thịt ngạc thâu y bát tẩy túc dĩ phu tòa như tọa. Cái bộ bài kinh này hay là cái quyển kinh này mở đầu nó lạ hơn các quyển kinh khác hết. Các quyển kinh khác, ví dụ kinh Pháp Hoa, mở đầu thì sao? Phật đã trong hội chúng phóng quang đủ hết, phải không? Những kinh khác như kinh A Hàm thì Phật ngài ở trong tiếng chúng, rồi ngài có những cái câu hỏi, Phật chúng có câu hỏi gì ngài trả lời. Còn ở đây thì mở đầu kinh nói rằng tôi nghe như vậy, một hôm Phật ở thành ở nước Xá Vệ tại cái vườn cấp cô độc rừng cây của Kỳ Đà, vườn cây Kỳ Đà, thái tử Kỳ Đà cùng với chúng đại tỳ kheo 1250 vị. Khi ấy Đức Thế Tôn đến giờ thọ trai, ngài đắp y mang bát vào trong đại thành Xá Vệ khất thực. Ở trong thành đó theo thứ lớp khất thực rồi, ngài trở về chỗ cũ, rồi ăn cơm xong, ngài đem y bát, tức là dọn dẹp y bát, thâu là dọn dẹp đó, ngài dọn dẹp y bát, rồi ngài rửa chân, ngài trải toàn ngài ngồi. Như vậy thì diễn tả lại hình ảnh Đức Phật tới giờ thọ trai, ngài vào thành thích thực, thích thực có đủ cơm ăn rồi trở về, ngài ngồi thọ trai, thọ trai xong dọn dẹp y bát xong, ngài rửa chân, ngài ngồi kiết già. Như vậy thì có cái gì kỳ đặc ở chỗ này? Câu chuyện hết sức là bình dị, phải không? Không thấy có cái gì đạo lý, chỉ cái việc bình thường hàng ngày. Chính cái chỗ này cho nên người sau có nhiều vị thấm được tán thán vô cùng cái chỗ này. Tán thán sao? Cái chân lý tuyệt đối mà trí tuệ Bát Nhã thấy được đó, cái chân lý đó nó không phải cái gì huyền bí, không phải cái gì xa lạ, không phải cái gì màu nhiệm, mà cái chân lý nó hiện tại trong mọi cử chỉ hành động của chúng ta hàng ngày đó. Chân lý nó đầy đủ ngay trong hành động, trong cử chỉ chúng ta sống trong hàng ngày, chứ không có đâu xa hết. Không phải tìm cái trí tuệ trên trời xanh, cũng không phải tìm trí tuệ trên núi ngoài biển, mà trí tuệ ở ngay trong cuộc sống hiện tại đơn giản mà chúng ta đương sống đây đó. Như vậy thì qua cái câu chuyện này chúng ta mới thấy rằng lục tổ ngộ được từ Kim Kim Cang, sau này ngài làm cái bài tụng gì, tức là tụng về vô tướng đó. Thì trong bài tụng đó thì lục tổ thì có nói sao? Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế niết bồ đề, khắp tợ tầm thố giác. Cái Phật pháp ngay trên thế gian này, không có rời thế gian mà tìm Phật pháp được. Nếu ai rời thế gian mà tìm Phật pháp, giống như người tìm lông rùa sinh thọ, chuyện viễn vong vô ích. Như vậy thì mới phù hợp với cái đoạn đầu này. Đoạn đầu này nói cái trí tuệ cứu kính mà ngài sẽ chỉ sẽ nói đó là cái hiện tại trong cuộc sống bình dị này, chứ không có cái gì xa lạ hết. Mình đừng mong cầu, đừng tìm kiếm cái gì ở đâu đâu, mà nó ngay ở cuộc sống hiện tại này. Quý vị tin không? Tin không? Bây giờ tôi hỏi quý vị một câu. Quý vị thấy thân này thiệt hay giả? Thấy thiệt hay giả nói, nó thẳng đi, đừng có e dè hết. Nói cái gì ở lòng mình, thiệt hay giả? Đó, với cái mắt phàm tục tôi thấy thân này thiệt, thấy không? Mà phàm tục, tức là mê hay giả. Còn Đức Phật thì chiếu kiến ngũ uẩn giai không? Ngũ uẩn là thân này, thấy thân này, năm uẩn này, tánh là không. Thì như vậy, cùng một thân này với kẻ mê thì nó thiệt, với người giác thì nó là tánh không, duyên hợp giả có. Như vậy thì đâu phải đi tìm đối xác, thấy không? Ngay thân của mình đang sống mà kẻ mê người giác khác nhau. Nếu mình nói thân mình thiệt, mai mốt tắt thở thì sao? Thiệt hay giả? Thì chừng nó thấy giả, còn Phật nói nó giả, thấy giả rõ ràng, cho nên tắt thở lúc nào cũng được hết, cũng biết nó là giả hết á, chứ nó không thiệt. Phải không? 600 tuổi rồi cũng tắt thở, cũng chết, nó cũng giả. 50 tuổi, 30 tuổi thì chết, cũng thấy nó là giả. Cái giả đó là cái lạc thịt, không chối cãi được. Như vậy thì chân lý là cái thấy tột cùng lẽ thật, mà cái thấy tột cùng lẽ thật đó là trí tuệ bát nhã. Cái trí tuệ bát nhã nó thấy tột lẽ thật. Còn mình giờ trí tuệ khôn ngoan, tính toán cái này cái kia hay, làm cái này cái nọ giỏi, được việc lợi ích, nhưng mà nói mình thiệt, phải không? Mình thiệt rồi người thiệt, cho nên đó là cái trí tuệ thế gian, nó không có đúng cái chân lý. Mà không có đúng chân lý cho nên cái trí tuệ đó dừng tạm thời rồi thôi. Còn cái trí tuệ Phật thấy đó, nó là muôn đời không bao giờ thay đổi. Là con người thì ai cũng biết duyên hợp hư giả. Như vậy thì cái hư giả đó là cái thấy tột lẽ thật. Còn thấy nó là thiệt, thấy nó 40 tuổi, 50 tuổi, 100 tuổi cả nè, đó là cái thấy tưởng tượng chứ không có lẽ thật. Rồi nó qua, từng chết lúc nào nó chết, chứ không phải hẹn đúng năm đó bao nhiêu tuổi mới chết. Có ai dám hẹn không? Có ai dám nói tôi tới 80 tuổi tôi mới chết, dám nói vậy không? Đừng dám nói thì kiếm cho con biết không? Thì cần thấy đó hay không? Bởi vậy nên mình không có thể biết được cái lẽ thực của con người mình. Còn trí tuệ bát nhã là thấy tột lẽ thực ở con người mình, là thấy nơi con người mình đúng lẽ thực, thấy muôn vật cũng đúng lẽ thực. Đó là trí tuệ bát nhã. Mà trí tuệ đó không ai phá được hết, phải không? Có ai lấy lý gì mà nói thân này là thiệt, không cản chối được? Ai dám nói gì không? Hay là nói nó giả không cản chối được? Nói thiệt không cản chối được, hay nói giả không cản chối được? Thì cái giả không ai cản chối được, đó là chân lý. Còn nói thiệt, thiệt mà mai mốt nó rã thì đó là cái thiệt đó, mình nói chặt, nó không đúng là thật. Như vậy để hiểu rằng cái trí tuệ là thấy đúng như thật, tâu cùng lẽ thật, đó là trí tuệ bát nhã. Hiểu đó rồi quý vị mới nhớ, mới thấy cái ý nghĩa của cái đoạn trên. Như vậy thì chúng ta không tìm trí tuệ bát nhã ở đâu hết, mà ngay nơi con người mình, ngay nơi hoàn cảnh sống của mình, trong trước mắt của chúng ta mà thấy được lẽ thật, đó là trí tuệ bát nhã. Còn chờ tu cho tới ngộ đạo mới thấy lâu quá, phải không? Chờ tới ngộ đạo mới thấy, mà thấy thân người thiệt chừng nào ngộ đạo. Mà biết thân này là giả, người ta lỡ chửi mình thì mình nổi giận không? Nó là giả có đáng gì mà giận. Còn nếu thấy thân người thiệt, nó chờ tôi cố gắng tu tới ngộ đạo thì tôi thấy được cái đạo lý thật. Mà trong khi chờ đó, là ai động tới cái mình sân si đủ thứ hết thì chừng nào ngộ đạo? Chờ cái phải tới, phải không? ngay bây giờ mình thấy đúng như thật thì cái đó nó sẵn ở bên mình chứ đâu xa hết. Như vậy thì chúng ta học cái trí tuệ bát nhã cứu kính này là phải thấy đúng như thật ngay cuộc sống của con người, thấy đúng như thật mọi hoàn cảnh chung quanh của con người, chứ đừng tìm kiếm cái gì xa lạ. Như Đức Phật diễn tả, ngài đi thất thực về ăn cơm rồi dẹp bát y vá rồi cái rửa chân mình ngồi cái già rồi đó là cái thực, cái thực hiện tiền chứ không có cái gì lạ hết. Đó là cái ý nghĩa của cái đoạn đầu. Bây giờ qua cái đoạn kế: thời trưởng lão Tu Bồ Đề, tại đại chúng trung tích tùng tòa khởi, thiên đảng hữu kiên hữu tất trước địa, hiệp dưỡng cung kính như bạch thật ngôn, thi hữu thế tôn, Như Lai thiện hộ niệm chư Bồ Tát, thiện phó chúc chư Bồ Tát, thế tôn thiện nam tử thiện mỹ nhân, phát an nậu đa la tam miễu tam bồ đề tâm, vân hà ứng trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm. Phật ngôn: thiện tai cư bồ đề, như nữ sở thuyết, Như Lai thuyết, thiện hộ niệm chư Bồ Tát, thiện phó chúc chư Bồ Tát, nhữ kim đế thính, đương vị nhữ thuyết, thiện nam tử thiện nữ nhân, phát a nậu đa la tam miễu tam bồ đề tâm, tinh như thị trụ, như thị hàng phục kỳ tâm, duy nhiên thế tôn nguyện nhạo dục văn. Như vậy thì cái đoạn này là cái đoạn chủ yếu của toàn bộ kinh. Khi ấy trưởng lão Tu Bồ Đề ở trong đại chúng liền từ tòa đứng dậy, vạch vai áo trên hữu vai hữu, gối mặt quỳ xuống đất, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: thế tôn rất ít có Như Lai khéo hộ niệm các vị Bồ Tát, khéo phó chúc các vị Bồ Tát. Bạch thế tôn, người thiện nam thiện, người thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao an trụ, làm sao hàng phục tâm ấy. Như vậy thì đây là cái câu hỏi chủ yếu trong và những kim kim ca. Trước hết ngài Tu Bồ Đề, đây là quý vị thấy cái nghi lễ ngày xưa trong hội chúng các ngài ở Ấn Độ quốc y, mà khi thường được quốc y nó biết cái vai và muốn thưa hỏi cái thì chặt cái vai bên mặt, nó bài ta bên mặt, cho nên rồi trước hết thì chặt cây y bài dân mặt rồi cái quỳ gối rồi chắp tay cung kính bạch. Bạch sao Đức Thế Tôn rất là ít có, Đức Như Lai khéo hộ niệm các vị Bồ Tát, khéo dạy dỗ các vị Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, người thiện nam người thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao nên trụ, làm sao mà hàng phục được tâm ấy. Như vậy thì trước hết là nói về cái nghi lễ để thưa hỏi, nhưng mà trong khi thưa hỏi thì ngài Tu Bồ Đề liền tán thán Phật: thật là một bậc ít có trên thế gian này, cho nên thế tôn hy hữu thế tôn, đó là thế tôn rất là ít có trên đời. Rồi lại còn nói Đức Phật Như Lai ngài thường hộ niệm, hộ niệm tức là bảo vệ mà nghĩ nhớ, tức là thường thương nhớ và bảo vệ các hàng Bồ Tát và thường dạy dỗ các hàng Bồ Tát. Đó là Phật, cái tâm ngài thường bảo hộ, thường nghĩ nhớ và thường dạy dỗ các vị Bồ Tát. Như vậy thì câu hỏi này nhắm vào ai, hỏi cho ai, hỏi cho Bồ Tát chứ không phải hỏi cho mình nghe. Nhưng mà chúng ta đừng nghĩ Bồ Tát phải là một bậc có thần thông, bởi vì mình khác nghĩa Bồ Tát là gì? Mà thường thường Bồ Tát nói đủ là Bồ Đề Tát Đỏ, phải không? Bồ Đề Tát Đỏ thì là sao? Là một chứng hữu tình được giác ngộ và làm giác ngộ cho những người khác. Nhưng mà giác ngộ tròn hay chưa? Cho nên chữ Tát Đỏ là thần giác. Giác mà giác từng thần. Ai giác từng thần thì được gọi là Bồ Tát, vì đã đi trên con đường giác, phải không? Chứ Bồ Giác đâu phải là Bồ Tát, đâu có hạng một. Bồ Tát cỡ nào, cỡ nào? Bồ Tát thập tướng, Bồ Tát thập trụ, Bồ Tát thập hạnh, Bồ Tát thập hồi hướng, rồi tứ gia hạnh, rồi mới tới thập địa. Thì như vậy thập tính cũng thuộc thì Bồ Tát, phải không? Nhiều khi mình cứ e dè quá, cái Bồ Tát là phải có thần thông, cái có hào quang thì mới là Bồ Tát. Chứ sự thật Bồ Tát là chỉ cho một chúng hữu tình được giác ngộ phần nào. Nếu thần nhỏ thì được trong sơ tích hay là nhị tích gì đó, phải không? Còn giác lớn thì lên sơ địa, nhị địa gì đó, tất cả cũng là Bồ Tát hết. Như vậy để thấy rằng ai tu mà cầu giác ngộ, đó là bắt đầu phát cái tâm Bồ Tát rồi. Cầu giác ngộ là phát cái tâm Bồ Tát. Nhưng mà được cái hạnh Bồ Tát chưa? Mới phát tâm Bồ Tát. Như vậy thì quý vị có tâm Bồ Tát chưa? Bây giờ có nhiều người tu không cầu giác ngộ, hả? Tu cho đời này có phước thì đời sau tu thêm thôi à, có vậy không? Chứ sợ giấc giấc mộng lắm, nghe nói tới Bồ Tát quả thì như là cái gì trên trời trên mây à, chứ không phải là chuyện của mình. Sự thật không phải vậy. Ai phát tâm Bồ Đề đó, tức là phát tâm Bồ Tát, mà muốn phát tâm Bồ Tát thì phải đi thẳng vào con đường mà Ngài tu Bồ Đề hỏi đây. Nà, cho nên trước hết Ngài tu Bồ Đề khen ngợi Đức Phật, Ngài là hộ niệm, Ngài là phó chức cho các vị Bồ Tát. Như vậy thì có người thiện nam hay người thiện nữ gì phát tâm, chữ Phạn là A Nậu Đa La Tâm Hiệu Tam Bồ Đề, nhưng mà chữ Hán dịch là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, tức là cái tâm giác ngộ viên mãn, cái gì hết. Như vậy thì có người nào hoặc là nam hoặc là nữ phát tâm cầu cái quả vị Phật hay là cái quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác thì làm sao để an trụ tâm, làm sao để hàng phục tâm? Như vậy á, an trụ cái tâm nào, hàng phục cái tâm nào? Đã, phải hiểu. Nhưng mà đây thì tôi chưa có giảng, cái gì Phật chưa nói, tôi chưa dám giảng trước để nói, đặt câu hỏi cho quý vị thấy nó là quan trọng. Nghĩa là hàng phát tâm Bồ Tát muốn cầu quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác thì làm sao an trụ tâm, làm sao hàng phục tâm? Thì ở đây Đức Phật Ngài liền chấp nhận cái lời tán thán của Tu Bồ Đề. Nên Đức Phật nói rằng: lành thay Tu Bồ Đề, như cái lời ông nói, Như Lai khéo hộ niệm các vị Bồ Tát, khéo phó chúc các vị Bồ Tát, Ông nay lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông nói. Lắng nghe kỹ, ta sẽ vì ông nói. Người Việt Nam Việt Nữ phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng như giác, nên như thế mà trụ, như thế mà hàng phục cái tâm kia. Tâm kia tâm nào đó để lát nữa sẽ nói. Như vậy thì đây Đức Phật có chỉ an trụ tâm hàng phục tâm kia, nghĩa là chỉ báo trước rằng người Việt Nam Việt Nữ nào phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng như giác thì phải như thế này mà an trụ tâm, như thế này mà hàng phục tâm, như thế này sao đó chưa nói, sao kia mới nói. Đây nhà tu Bồ Đề này thưa: xin văn Thế Tôn nguyện thích được nghe, nghĩa nguyện ưa thích được nghe là ham muốn được nghe, hay nói theo mình bây giờ con nguyện khao khát được nghe, phải không? Khao khát được nghe cái lời mà Phật dạy an trụ tâm hàng phục tâm cho những hàng Bồ Tát phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác đó. Như vậy thì câu hỏi ngài đặt ra ở đây là làm sao an trụ tâm, làm sao hàng phục tâm. Đó là hai cái câu tối thiết yếu đối với người tu phát tâm cầu được giác ngộ. Đó là hết một đoạn. Một đoạn kế: Phật cáo Tu Bồ Đề, chư Bồ Tát Ma Tát ưng như thị, hàng phục kỳ tâm, sở hữu nhất thiết chúng sanh chi loại, nhược mã sanh, nhược thai sanh, nhược thấp sanh, nhược quá sanh, nhược hữu sắc, nhược vô sắc, nhược hữu tưởng, nhược vô tưởng, nhược phi hữu tưởng, phi vô tưởng, ngã giai linh nhập vô dư niết bàn, nhi diệt độ chi, như thị diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, thật vô chúng sanh đắc diệt độ giả, hà dĩ cố Tu Bồ Đề, nhược Bồ Tát hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức phi Bồ Tát. Như vậy đây là chỉ giải cho mình hiểu, muốn cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác thì phải hàng phục tâm như thế nào. Ở trước phải an trụ tâm rồi mới tới hàng phục tâm, phải không? Hàng phục tâm là câu sau, nhưng ở đây Phật dạy hàng phục tâm trước. Như vậy thì hàng phục tâm như thế nào? Câu này khởi xưa tôi đọc tôi biết, tôi cứ than Đức Phật ngài dạy mình tu mà dạy cuối cùng không biết cái gì để tu hết. Tại sao? Đây nè, nói rằng nếu mà mình nên như thế mà hàng phục đó, hàng phục cái tâm kia là cái tâm nào đó, thì chỉ kỳ đó là cái tâm kia, mà tâm kia đó thì để đây là xác định cái chữ tâm nào. Sở hữu nhất thiết chúng sanh, tức là đã có tất cả chúng sanh chi loại, tức là các loại chúng sanh, hoặc là chúng sanh sanh bằng trứng, chúng sanh sanh bằng thai, bào thai, chúng sanh sanh như chỗ ẩm ướt, chúng sanh do hóa mà ra, thì chúng sanh có sắc, hình sắc, chúng sanh không có hình sắc, hoặc có tưởng, hoặc không có tưởng, hoặc chẳng có tưởng, chẳng không tưởng, ta đều khiến họ vào vô dư niết bàn mà được diệt độ đó. Như thế, diệt độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh, thật không có chúng sanh được diệt độ. Tại sao vậy? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức là không phải Bồ Tát. Chữ tướng đây là chỉ cho thấy có cái tướng thạch, ngã thạch nhân, thạch chúng sanh, thạch thọ giả, thì đó không phải Bồ Tát. Tại sao vậy? Vì thấy thạch là mê, là gì giác, mà là Bồ Tát. Phải không? Nếu mình thấy mình thạch, người thạch, chúng sanh thạch, sự sống thạch, thì đó là thấy của cái mê. Mê là chúng sanh, chứ đâu phải Bồ Tát. Nên Bồ Tát thì không thấy có cái người thạch. Mình không thạch thì người không thạch, mình người không thạch thì chúng sanh không thạch, mà chúng sanh không thạch thì mạng sống cũng không thạch. Thấy được như vậy thì đó là Bồ Tát. Như vậy thì quý vị thấy Bồ Tát với chúng sanh cách bao nhiêu xa, mấy muôn dặm, trở bàn tay, trở bàn tay. Bên này thấy thiệt, đó là chúng sanh. Bên kia thấy giả thì đó là Bồ Tát. Như cái bàn tay lật úp lật ngửa thì không, để lại thì úp lật lại là ngửa, mê giác như sắc bên. Căn cứ vào con người mà thấy đúng như thật thì đó là giác, còn thấy sai là thật thì đó là mê. Mà mê là chúng sanh, giác là Bồ Tát. Như vậy thì cần biết rõ rằng tất cả Bồ Tát là người giác ngộ thì không thấy có tướng ngã thiệt, tướng nhân thiệt, tướng chúng sanh thiệt, tướng mạng sống thiệt, thì đó là Bồ Tát. Và nếu thấy thiệt là không phải Bồ Tát. Thì giờ dầu ai đó vỗ ngực xưng ta là Bồ Tát, có thành thâm biến hóa mà nói ta thiệt, người thiệt, thì có phải Bồ Tát không? Dù có thành thông mà nói ta thiệt, người thiệt, thì cũng không phải Bồ Tát. Đó là cái chỗ người tu Phật phải hiểu. Giác ngộ là chỗ đó đó. Thấy đúng như thật thì mới gọi là giác ngộ. Còn có việc thành thông quyền bí, ngoại đạo làm cũng được, quỷ thần làm cũng được. Thấy đúng như thật mới là cái thấy của người giác ngộ. Rồi bây giờ tôi trở lại đoạn trước. Ở đây Đức Phật dạy rằng muốn hàng một cái tâm đó, đó tâm kia đó, thành cái tâm kia, cái tâm mà bây giờ chúng ta đưa gọi là tâm gì? Tâm gì? Tâm kia là cái tâm vọng tưởng đó, phải không? Muốn hàng một cái tâm vọng tưởng đó thì sao? Tất cả loài chúng sanh, có tất cả loài chúng sanh. Giờ đây tôi nói hai mặt cho quý vị thấy. Tất cả loài chúng sanh, hoặc là sanh bằng trứng, hoặc sanh bằng thai, hoặc sanh bằng chỗ ẩm ướt, hoặc sanh bằng quá sanh như con bướm rồi đó, hoặc sanh có cõi có sắc, cõi không sắc, hoặc sanh cõi có tưởng, cõi không tưởng, hoặc chẳng có tưởng, chẳng không tưởng. Tất cả những chúng sanh đó mình đều khiến họ vào cái vô dư niết bàn. Vô dư niết bàn là niết bàn không còn cái hình tướng. Hữu dư thì niết bàn còn có thân, có hình tướng. Còn vô dư niết bàn là không có hình tướng. Về vào vô dư niết bàn mà được dịch độ, độ họ vào vô dư niết bàn hết. Như thế dịch độ vô lượng vô số chúng sanh, mà thật không có chúng sanh được dịch độ. Thành ở đây nó hai cái ý mà chúng ta phải hiểu cho thật rõ. Ý thứ nhất mà tôi nói lâu nay đó là vừa niệm khởi thì đó là một chúng sanh. Bởi vì sao? Vừa khởi lên thì hoặc chúng ta nghĩ về người, nghĩ về vật, thì chúng sanh nghĩ về người là nhân, phải không? Vật thì đó là vật. Rồi nghĩ tất cả các cái loài này, loài kia, loài nọ, mà giấy điện nghĩ thì đều có tướng không ai được nghĩ hết. Ở khi nào mình nghĩ mà các không có gì được không? Như vậy thì tất cả cái niệm nghĩ đều duyên theo cái tướng bên ngoài. Mà duyên tướng bên ngoài tức là duyên theo tất cả những chúng sinh. Vì vậy mà niệm duyên chúng sinh đó là một niệm với lên là một chúng sinh. Như vậy những niệm đó chúng ta đều đưa vào vô tư dư y niết bàn, đưa nó vô tư niết bàn hết. Chúng vừa nghĩ về người an cây buồn xả tinh mất, mất thì kiếm lại có hình dáng gì không? Nó đó vô dư y niết bàn rồi. Rồi nghĩ về con vật liền buồn cái nó lặng xuống, nghĩ về cái nhà liền buồn cái nó lặng xuống. Như vậy từ sớm tới chiều nghĩ trong thế mình đều buông cho nó yên lặng lại. Mà khi yên lặng lại nó có bóng dáng hình tướng gì không? Đó là vô dư y nhất bạn. Tiềm độ nó tới vô dư y nhất bạn ở trên. Như vậy mà mình độ từ sớm tới chiều không biết bao nhiêu chúng sinh, mà thiệt tới chúng sanh được việc đó không? Bây giờ vô đó là mất tiêu, mà kiếm là hình bóng không ra, phải không? Đó tất cả chúng sanh mà không có một chúng sinh nào được chuyện đó. Đó là đứng về mặt nội tâm tu. Bây giờ đứng về ngoại cảnh mà nói, thì đối với tất cả người vật cõi này cõi nọ cõi kia có tưởng không tưởng vân vân, tất cả những cái người vật các quả đó, khi nghe, khi biết thì chúng ta đều thấy rõ người không thiệt, vật không thiệt, cõi này, cõi kia cũng đều không thiệt hết. Mà biết nó không thiệt thì sao? Có độ nó chưa? Bởi vì mình không thiệt thì người không thiệt, mà người không thiệt thì thai sanh không thiệt, thì mãn sanh thiệt không? Quá sanh thiệt, thiệt không? Tất cả chúng sanh đều không thiệt hết. Mình biết mình không thiệt thì tất cả chúng sanh đều không thiệt. Mà tất cả chúng sanh đều không thiệt thì mình buông nhẹ nhàng, cái nó lặng hết trơn. Thì như vậy độ tất cả chúng sanh vào vô dư y niết bàn. Rồi chúng sanh vào vô dư y niết bàn rồi thì lúc đó mình độ xong, mà có thấy ai là được độ không? Nếu mà thấy có người thiện được độ thì mình chưa phải là độ được chúng sanh, phải không? Cho nên độ tất cả mà không thấy có người được diệt độ, thì đó là cái đối với bên ngoài mà nói. Như vậy thì bên trong là nội tâm mình độ tất cả nội tâm mình, bên ngoài đối với tất cả loài, tất cả chúng sinh mình biết đều không thiệt hết. Thì biết không thiệt thì cũng là đổ họ, biết họ không thiệt cho nên mình làm tất cả việc cho họ mà mình không có vướng mắc gì hết. Còn nếu mình thấy mình thiệt người thiệt thì làm cái gì rồi cũng vướng mắc. Mình thiệt người thiệt thì có vướng mắc không? Thí dụ người đó họ gặp tai nạn hơi hiểm nguy mà mình ra tay cứu họ rồi, thì lúc đó nếu còn thấy có mình có người thì sao? Ta là kẻ ban ơn, mi là kẻ thọ ơn, phải không? Mà kẻ thọ ơn nó mai mốt gặp mình không thèm chào thì sao? Thì nổi tiếng không đó. Còn nếu mình thấy mình hướng thiện, hướng thiện làm rồi làm, không có mình không có người hết, gặp nhau chào cũng tốt thôi, không phiền não, không hận thù hết. Như vậy thì vừa là thấy có mình thiệt, có người thiệt là có vướng mắt mặt này hoặc mặt khác. Cho nên độ tất cả chúng sanh mà không thấy có chúng sinh nào thiệt hết thì đó là mới thiệt là cứu độ họ. Dễ hay không? Mà muốn thấy chúng sanh không thiệt thì trước phải thấy mình không thiệt trước. Khi nào còn thấy mình thiệt thì thôi đừng nói chúng sanh không thiệt. Mình nói chúng sanh không thiệt mà mình thiệt đó nó gạt người ta, phải không? Cho nên trước phải thấy mình không thiệt. Mà ở đây có ai can đảm nói là tôi thấy mình không thiệt 100%, dám nói không? Có ai dám giơ tay nói điều đó không? như vậy ai cũng nói mình thiệt hết trơn. Mà nếu nói mình thiệt thì ai cũng là gì? Là phàm phu sinh thế. Chưa phải là Bồ Tát. Bồ Tát con đúng chưa được. Cho nên cái chuyện dễ làm mà rất khó. Mà phá thì phải phá cái gốc trước, rồi mới phá tới cái ngọn. Mà mình bây giờ có cái tật phá cái ngọn mà phá cái gốc. Quán cái này giả, quán người kia bất tỉnh đủ thứ hết, còn mình là thiệt thì mình tỉnh hết. Thì như vậy thì rốt cuộc là sao? Thắng được không? Đó. Cho nên chúng ta phải đi sâu trong cái ngã của chúng ta. Cái ngã đó có hai phần. Một là cái ngã chấp của nội tâm, tâm tưởng nghĩ thế này, nghĩ thế nọ, nghĩ thế kia. Cái tâm đó mình đã thấy nó là không thiệt trước, nó là hư dối, là không thiệt. Thấy cái đó không thiệt thì mình phá được cái ngã ở trong. Rồi tới cái ngã về thân này, mình cũng phải thấy nó hư dối không thiệt. Bởi vậy cái lẽ thực 100% mà chúng ta học 10 năm, 20 năm mà cũng không thấm. Thấm không? Quý vị tu được 10 năm, 20 năm rồi, thấy cái ngã hư dối, ta thấy được chưa? Thôi ru, anh ru à. Cái câu hỏi đó không ai chịu trả lời hết. Bởi vậy nên nói lý thì rất là hay, mà thực tế thì nó chưa hay. Chúng ta đi sâu trong đạo là để thấu được cái trí tuệ bát nhã, dùng trí tuệ bát nhã nhìn suốt qua con người mình, suốt qua tất cả mọi vật, thì đó là chúng ta đi tới cái chỗ giác ngộ. Và nếu mình không dùng trí bát nhã, mình bây giờ tu mà còn muốn bồi bổ cho cái giả nó tăng thêm không à? Phải không? Tu để được phước, nghe ai đó nói người nào biết cúng Phật bằng hoa đẹp thì người đó sau này sinh ra tướng đẹp, cái thích liền. Phải không? Tiếp là đẹp cúng Phật, cái đời sau tướng mà sự đẹp. Thì như vậy tô điểm cái gì? Tô cái giả và muốn tô nó thêm đời sau giả thêm chút nữa. Phải không? Như vậy thì chúng ta tu mà tìm kiếm cái tạm bợ mà không chịu đi sâu trong cái chân thật. Bởi vì có nhiều người cứ nói là tụng kinh bát nhã riết rồi chấp không hết à. Phải chấp không không? Bát nhã là phá cái chấp thật. Giả mà tưởng là thật đó là si mê. Mà phá cái chấp thật thì tất nhiên là được tỉnh, được giác. Chứ làm sao gọi là chấp không? Tại vì người ta cứ nói gạt nhau để cầu tướng đẹp, cầu đời sau giàu sang. Ví dụ như cúng chùa được 5-7 bó hương, cái là nguyện đời sau sinh ra được thân thì trang nghiêm đẹp đẽ, sống được có tiền có của, con cái được tốt đẹp trên danh. Thì như vậy đó là cầu chứ không phải là trí. Phải không? Cầu mong. Mà cầu mong thì đó là tăng cái gì quý vị biết không? Cái ngã hay cái mê? Đó là tăng cái mê. Đời này đã là mê rồi mà còn muốn đời sau được tốt hơn, đã mê sâu hơn chút nữa. Đấy là đời mình mê, đời sau mê cũng mê hoài. Vậy đó mà nó tu trên đạo giác ngộ, tu dễ thoát. Giác chỗ nào? Không giác ngộ thì làm sao dễ thoát? Bởi vậy càng tu càng đi sâu trong luân hồi. Dù luân hồi tốt cũng là luân hồi thôi. Cho nên chúng ta thực tình đi đến với con mắt trí tuệ để cầu giác ngộ giải thoát, thì chúng ta phải can đảm, phải thấy rõ tất cả những việc làm của mình phải làm trong cái sáng suốt, trong cái trí tuệ chứ không nên làm trong cái si mê. Còn đeo đuổi si mê thì chúng ta không biết chuyện nào mà ra khỏi cái dòng luân hồi sinh tử. Vì vậy mà chỗ này nói về phần trí tuệ phải là như vậy đó, nghĩa là phải thấy tất cả chúng sanh nào thai sanh, thấp sanh, quá sanh, vân vân đều là không có thiện. Nên đứng về nội tâm, những cái niệm của mình duyên ra các chúng sanh đó đều đưa nó vào cái chỗ vô dư y niết bàn, tức là tới cái chỗ không còn có tướng mạo, còn giấy động sanh diệt, đó là đưa vào niết bàn để mà được diệt độ nó đi, nghĩa là độ cho nó mất hết. Mà độ như thế vô lượng vô số chúng sanh mà thật không có chúng sanh nào được mình độ hết. Đó là quý vị mà đưa tất cả những cái niệm đó vào niết bàn rồi, cuối cùng nhìn lại thấy cái chúng sanh nào mà mình độ nó không? Không có chúng sanh nào hết. Đó là cái độ chúng sinh ở trong. Còn giả sử độ ở ngoài, giáo hóa ở ngoài, thì dù cho chúng sinh có tưởng, có sắc không sắc vân vân, mình độ hết mà mình vẫn thấy tất cả chúng sanh đó không có tướng ngã thiện, không có tướng nhân thiện, tướng chúng sanh thiện, không có cái tướng thọ mạng thiện hay là thọ giả thiện, thì như vậy mới là cái trí tuệ Bồ Tát độ chúng sanh. Còn thấy có thiện thì không phải là người giác ngộ, không phải là Bồ Tát. Như vậy thì cái câu mà hàng phục được tâm, đây là nói hàng phục tâm, phải không? Mà nói hàng phục tâm phải nặng về cái ở trong hơn là cái ở ngoài. Cái ngoài là phụ thôi, mà cái chủ yếu là trong. Tất cả niệm là tất cả chúng sinh, những niệm đó mình đều đưa nó vào chỗ yên lặng, thanh tịnh, không còn bóng dáng. Đó là độ tất cả. Mà độ tất cả mà không thấy có cái gì để mình độ hết thì đó là cái tâm của Bồ Tát. Còn nếu xa hơn thì mình độ tất cả chúng sanh mà mình không thấy có mình thiệt, người thiệt, tất cả đều thiệt hết. Như vậy thì đứng về hai mặt, một mặt là tu ở bên trong, một mặt là giúp người bên ngoài, mặt nào cũng đều không có thấy thiệt hết. Nội tâm dẹp tất cả mà không có cái năng cái sở, ngoại cảnh mình độ tất cả mà cũng không có cái năng sở thiệt. Như vậy đó là cái tâm Bồ Tát độ chúng sanh. Như vậy là độ được một rồi, trả lời được câu hỏi thứ nhất rồi. Vậy thì câu hỏi này quý vị có thực hành được chứ không? Có thực hành được không? Được phần nào chứ, phải không? Chứ đâu phải không. Mỗi buổi chiều ngồi lại đương làm việc độ chúng sinh đó, phải không? Rồi tối, rồi khuya luôn luôn nhớ độ chúng sinh. Bởi vậy nên khi nào ngủ gục đánh đó, tại là quên không độ chúng sinh nữa. Rồi lúc đó chúng sanh sẽ dẫn mình sang, cho nên mình ngủ gục là đánh để thức tỉnh rồi lo độ chúng sinh nhé. Tuy nhiên có niệm khởi mà biết đưa vào niết bàn thì cái đó là cái việc làm của Bồ Tát, tức là làm của người giác. Thì như vậy chúng ta ngồi thiền mà thấy có những cái niệm dấy lên, thấy rồi dẹp, thấy rồi dẹp, coi như cực vậy đó. Nhưng mà sự thật mình đương làm anh Bồ Tát đó, thấy không? Mình đương lo độ chúng sinh đó mà. Như vậy cho nên nói là ngồi thiền tỉnh, có loạn tưởng không lỗi, có loạn tưởng mà biết không theo thì không có lỗi, chỉ có mê ngủ gục để cho loạn tưởng nó dẫn mình đi trong hang quỷ đó thì cái đó không có lỗi. Cho nên quý vị ngồi vọng tưởng không ai đánh hết trơn á, thấy không? Mà gục xuống là bị đánh, đánh là tại cái đó là cái mê. Còn có vọng tưởng mà biết mình đương làm việc độ chúng sinh mà ai đánh? Như vậy thì quý vị đừng sợ vọng tưởng. Có vọng tưởng để mình làm việc đổ nó. Mà chừng nào nó hết bon thì mình cũng vẫn tỉnh. Thì đó là đổ xong rồi, không có chúng sinh để mà việc đổ nữa. Như vậy thì cái việc làm của mình hàng ngày là đang làm một việc đổ chúng sinh ở trong. Còn chuyện ở ngoài thì cũng làm chút chút, được nhiều đỡ bấy nhiêu. Còn đang làm tích cực là đổ ở trong trước. Chứ còn nếu mà mình suy nghĩ nói chúng sanh, tất cả chúng sanh này là thiệt hết á, thì hồi xưa tôi mê muội tôi cứ thấy thiệt, thiệt cái đạo cái đạo này cũng hiểu. Mình chưa đổ được mình mà đổ chúng sanh được vào vô duyên niết bàn, làm sao đổ đây? Mình đổ mình không có vô tới chỗ đó được, mà đổ người ta vô đó làm sao đẩy được lập ấy. Mới vậy cái chuyện mà phải đổ một người, hai người hay là trăm người khả dĩ, ông này đổ hết tất cả loài làm sao đổ được. Nên cái này tôi nó thấy như là cái tưởng tượng, nó có thực tế. Nhưng khi đi sâu nhận kỹ rồi mình thấy cái giá trị của cái lời Phật dạy. Phật dạy một đà mình hiểu một ngã. Ở đây cái hàng phục tâm kia đó, hàng phục tâm kia tức là cái tâm mà vọng tưởng đó, thì có tất cả chúng sanh rồi mình mới biết các loại đó mình giác. Như vậy thì thấy rõ ràng. Như vậy thì cái đoạn này là cái đoạn chúng ta đang tu thiền dẹp vọng tưởng, phải không? Đang tu thiền dẹp vọng tưởng. Mà vọng tưởng không có đáng sợ, mà chỉ sợ mình đưa ngủ mê. Cho nên từ lục tổ nói sao? Có niệm thì liền giác, phải không? Rồi hết niệm thì sao? Bởi vì chúng ta tu thì luôn luôn hằng tỉnh, hằng giác. Tỉnh cho nên mình mới thấy vọng khởi. Vọng khởi thì biết nó là hư dối, thì đó là giác, phải không? Nhiều khi biết gì cứ nói sao mà ngồi từ sáng tới chiều thấy chuyện này chuyện kia, hết cái này tới cái nọ, như vậy tôi không có tiếp. Đâu không tiếp? Niệm khởi thì mình biết đang khởi, đó là tỉnh. Rồi biết cái niệm đó là hư dối, đó là giác, đó là mình đương tỉnh đương giác, chứ đâu có phải là mình không tu. Như vậy có sợ vọng tưởng không? Chỉ sợ không tỉnh không giác. Không tỉnh không giác mới là đáng sợ, chứ vọng tưởng lên thì không có sợ. Như vậy cứ làm hoài thì có ngày mòn mỏi nó hết cái gì. Cho nên niệm khởi liền giác. À, niệm khởi là chúng sinh, liền giác tức là Phật, phải không? Niệm khởi liền giác thì có một chúng sinh có một Phật, có một chúng sinh có một Phật, liên tu bất tận, luôn luôn ở trong đó. Có chúng sinh lên thì có Phật độ, có chúng sinh lên có Phật độ, lo gì, phải không? Vậy mà mình cứ sợ, chỉ sợ có chúng sinh lên mà Phật không hiện đó thì cái đó nguy. Còn chúng sinh lên thì Phật độ liền, như vậy có gì mà sợ? Đó, nói cho quý vị thấy rõ cái ý nghĩa tu. Như vậy thì cái tu thiền hiện giờ của mình có khác với kinh không? Rõ ràng là kinh dạy cho chúng ta thấy để mà tu. Như vậy thì ngồi thiền để làm gì? Để làm Bồ Tát, làm người tỉnh, người giác, phải không? Dẫn lên thấy được đó là tỉnh, thấy là biết nó là giả, là vọng, thì đó là giác. Mình đưa mặt diễn của Bồ Tát chứ đâu phải thường. Người ta cứ nói đi làm việc từ thiện, giúp người này đói, người kia nghèo, đó mình làm hạnh Bồ Tát. Thì phải rồi, Bồ Tát ở ngoài, rồi mình đưa làm hạnh Bồ Tát ở trong. Thấy không? Mà làm được Bồ Tát ở trong rồi ra làm Bồ Tát ở ngoài nó dễ hơn, nó không có kẹt. Chứ làm Bồ Tát ở ngoài mà Bồ Tát ở trong chưa có thì dễ kẹt lắm. Đó, đây tôi nói cho tường tận để quý vị thấy rõ ràng cái sự tu hành bên đây Phật đã dạy. Cho nên ai mà còn thấy có những tướng là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức phi Bồ Tát, nhớ vậy đó. Còn nếu ngã nhân chúng sanh thọ giả không thiệt thì tức là Bồ Tát, tức thị Bồ Tát. Còn nếu mà thấy có ngã nhân chúng sanh thọ giả thiệt, tức phi Bồ Tát. Như vậy chữ phi ở đây tôi đổi lại chữ thị, khi nào không có ngã nhân chúng sanh thọ giả, còn có ngã nhân chúng sanh thọ giả, đó là phi. Phi Bồ Tát tức là phi người giác ngộ rõ như ban ngày, không có gì nghi ngờ. Như vậy thì quý vị kiểm lại nơi mình có khi nào là Bồ Tát không? À, mình thì chưa hoàn toàn được phần giác mà mình được thời giác. Giác nó cái giờ phút nào đó giác, cái giờ phút nào đó nó mê, phải không? Cho nên thời giác chứ chưa phải phần giác. Phần giác là cái phần đó nó đã giác ngộ xong rồi. Ví dụ giác ngộ được phá ngã, giác ngộ được phá nhân, giác được từng phần. Và mình ở đây thờ thôi. Mình biết là thời học đó thì giác. Cứ đang học chứ học thì mê. Đó là cái ý nghĩa rõ ràng về cái đoạn này rồi. Tới đoạn kế, ở đây tôi không có đọc mấy cái phần để là diệu hạnh vô trụ vân vân. Tại sao tôi không đọc? Vì đây là người sao họ chia từng phần cho dễ nhớ, chứ không phải là Phật giảng có chia từng phần, nhớ vậy đấy. Tôi muốn đi thẳng là Phật giảng thôi. Phục thí tu Bồ Đề, Bồ Tát ư pháp, ưng vô sở trụ, hành ư bố thí, sở vị bất trụ sắc bố thí, bất trụ thanh hương vị xuất pháp bố thí. Tu Bồ Đề, Bồ Tát ưng như thị bố thí, bất trụ ư tướng, hà dĩ cố, nhược Bồ Tát bất trụ tướng bố thí, kỳ phước đức bất khả tư lương. Tu Bồ Đề, ư ý phân hà, đông phương hư không, khả tư lương phủ, thất giả thiên tôn. Tu Bồ Đề, nam tây bắc phương, tướng duy thượng hạ hư không, khả tư lương phủ, thất giả thiên tôn. Tu Bồ Đề, Bồ Tát vô trụ tướng bố thí, phước đức diệt phục như thị, bất khả tư lương. Tu Bồ Đề, Bồ Tát đã in như sở giáo trụ. Ở đây thì Đức Phật nói giải về cái chỗ vô trụ. Vô trụ ở đây trước hết là không trụ nơi sáu trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nhưng mà nói không trụ sáu trần, làm gì mà không trụ sáu trần? Đối với lục độ, bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ đó, thì trong cái này bố thí, cái đầu, phải không? Bố thí không trụ sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, ưng như thị bố thí, bất trụ ư tướng. Mình bố thí những cái thứ đó mà không trụ nơi tướng, thì chỗ này nó có hai: bố thí ở ngoài và bố thí ở trong. Quý vị biết bố thí ở trong, bố thí sao? Bố thí là xả, là buông đó, phải không? Vừa nhớ tới sắc buông, đó là bố thí rồi. Rồi nhớ tới thanh buông, đó là bố thí rồi. Như vậy cả ngàn có làm việc bố thí không? Đi đứng nằm ngồi đối sáu trần, mình buông bình chính trừng mắt, đó là làm việc bố thí. Mà bố thí đó mà không có tấu xu con gì hết. Mình bố thí suốt ngày. Nhưng mà rồi đối ở ngoài, vì gì kinh nói lúc nào cũng có hai mặt, ở trong ở ngoài. Ở ngoài bố thí thì khi mình thực hành lục độ thì cái độ đầu là độ bố thí. Mình tu bố thí mà không có dính mắt sắc thanh hương vị xuất pháp, tức là bố thí như là những cái món đồ vật dụng đó thuộc về sắc, phải không? Mình đem những cái món đồ, những vật dụng mình cho người này kẻ nọ mà mình không có trụ nơi sắc, tức là mình không mắc kẹt ở nơi cái món đồ đó. Thường thường ấy, chúng ta có cái kẹt mà đọc trong kinh chúng ta thấy chịu không nổi. Như hồi xưa Đức Phật kể lại, có một vị tiên nhân tu hành phát nguyện bố thí cả thân không có tiếng, thì có người lại đi xin con mắt ngài về làm thuốc, ngài móc mắt cho bỏ xuống cho nó lấy chân nó chà cái nỗi sầm lừa liền. Cái của mình quý mà mình cho nó mà nó coi cái thừa mình hay nổi tức lên, thì đó là còn trụ sắc mà bố thí. Phải làm bố thí mà còn thấy cái đó là quý, là còn trụ, còn dính. Bây giờ mà quý vị thấy như mình không có nói hàng tiên nhân Bồ Tát gì hết, mình đi bố thí cho mấy người nghèo, mấy người bệnh tật, mà cái gì mình đem mình cho đó, mình giúp họ đó. Ví dụ mình đem cho họ 5 lít gạo, 10 lít gạo, rồi cái họ bưng đi qua cái cầu, cái chặt tay đổ lên trên, mình quả không? Quả không? Chưa chắc không. Đó là cái chuyện lỡ đó, lỡ mà tôi cũng phải ít thằng lòng rồi. Cái cửa của mình cho mà họ không có giữ gìn, không có giữ gìn để cho nó phí nó uổng vậy đó, mình cũng phải bực bội rồi. Như vậy đó, thuốc nữa là họ xin những cái gì, ví dụ như họ thấy mùa lạnh mà quý cô đi làm việc bố thí mặc cái áo choàng đẹp, cái lại kêu cô cho tôi xin cái áo, cái mình phát tâm Bồ Tát cởi cho liền, cởi cho cái đem lại kia quả nó đá cái dậm dậm lên trời. Lúc đó sao, lúc đó chịu nổi không? Đó là mình bố thí mà mình còn mắc kẹt cái sắc đó. Bởi vậy nên cái gì mà thấy thiệt thì làm mà nó chưa có tròn. Đó là tôi nói những cái bố thí ở bên ngoài. Như vậy thì phát thanh hương bị xúc phạm, chúng ta bố thí mà đừng trụ tướng, nghĩa là mình cho thì cứ cho, họ làm gì chịu có họ, được không? Bởi vì rất là khó. Tôi nói cái ví dụ nữa, ví dụ như cái ông đó ông đi ăn mài, mình thấy mình thương, thấy mặc đồ rách, đi đồ trần, không có già dép, đi nhà đường, thương cái bóc túi cho 500-700 gì đó, mới cho đó cái ông ghé quán rượu ngồi uống rượu sao dễ tức không? Bởi vậy mình còn có tướng thì mình nói cái đó nó cũng nổi sân lên, tưởng đâu mấy người đói khát thì cho mình này đi uống rượu, mình bực bội trong lòng. Thì như vậy thì cái tâm bố thí nó chưa có tròn. Cho nên chúng ta bố thí phải làm sao tập cái hạnh không có trụ sắc, không trụ thanh hương bị xuất phát nữa. Bố thí là bố thí đưa ra, thấy cần giúp là thôi, ngang đó không còn quyền của mình nữa, chịu không? Không còn quyền của mình nữa, nếu mình đưa rồi đó là bố thí, đưa rồi thì cái đó là quyền của người ta sử dụng sau của người ta. Chứ đừng có tiếc, đừng có giận mà mình bây giờ thì cũng còn cái hậu quả đó, nghĩa là phải dùng cho trúng chỗ, dùng không trúng cho mình nổi tiếc, nổi giận lên. Như vậy cái bố thí của mình mà nó vẫn còn trụ sắc thanh hương bị xuất phát, đó là tôi nói ở bên ngoài. Nhưng mà trọng tâm ở đây á, nói bố thí á, là bố thí đừng dính sáu trần, mà mỗi đêm mình sám hối đó, gỡ đừng cho dính sáu trần. mắt tai mũi lưỡi thân ý đừng cho dính vào sáu trần. Đó là tu hạnh bố thí. Vì vậy cái hạnh bố thí này để hàng phục được cái tâm của mình. Như vậy thì đứng về mặt bố thí thì chúng ta phải giữ đừng để tâm dính với sáu trần. Đó là làm việc bố thí rồi. Mà sở dĩ được như vậy là không có ngã nhân chúng sanh thọ giả tướng. Bây giờ tới cái phần kế. Phần kế tức là nói về mình bố thí được như vậy rồi thì cái tâm mình nó không có bị giới hạn, phải không? Tâm mình nó không bị kẹt, không dính. Không kẹt, không dính tức là không có giới hạn. Cho nên Đức Phật nói người mà bố thí như vậy thì công đức hay là phước đức không thể nghĩ lường. Tại sao không thể nghĩ lường? Giống như là hư không, nó thơm thang. Cho nên đây nó phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc. Đó là để nói đủ bốn phương. Chứ thực ra tâm nó rộng thêm như hư không. Bố thí mà không chút dính mắt thì cái phước của mình nó thênh thang giống như là hư không. Mà cái phước thênh thang giống như hư không thì cái tâm cũng phải thênh thang như hư không. Đó. Bây giờ tâm mình, quý vị nghĩ, không còn dính kẹt với sáu trần thì tâm mình nó cỡ nào? Tâm cỡ nào? Nếu quý vị nhớ mình nghĩ tâm mình to như cái núi thì có kẹt không? À, núi nó có cái giới hạn của cái núi. À, còn giờ không dính tất cả sắc thanh hương vị xúc pháp gì hết, tâm mình nó không còn kẹt, không còn dính với chúng sanh thì nó là cái thênh thang, không có giới hạn. Thì không giới hạn cho nên phải cái đây dụ như hư không, nên không có thể lấy cái gì mà đo lường được. Đó là nói khi mình bố thí được như vậy thì tâm mình hay là cái phước của mình rộng lớn không thể tính kể. Như vậy thì hai mặt, mặt trong dẹp hết cái tâm không còn dính mắt với sáu trần, thì cái tâm không dính mắt sáu trần thì tâm mình nó không có giới hạn như không. Còn ở ngoài làm việc bố thí mà mình không dính với sáu trần thì cái việc bố thí đó tôi là cái tâm không dính mắt, mà không dính mắt thì cũng là rộng như không, cho nên phước đức như như không. Nha. Bây giờ đây phần kế. Tu Bồ Đề ư ý Vân Hà, khả dĩ thanh tướng kiến Như Lai phủ, Phật giả Như Tôn, bất khả dĩ thanh kiến đắc kiến Như Lai, à dĩ cố Như Lai sở thuyết thanh tướng tức phi thanh tướng. Phật cáo Tu Bồ Đề, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chi tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Thì câu này phải thuộc lòng, thấy không? Ở đây Phật bảo Tu Bồ Đề, ông nghĩ sao có thể lấy thanh tướng mà thấy Phật chăng? Ngài Tu Bồ Đề thưa, Phật Thế Tôn không vậy. Có thể thấy, không thể lấy thân tướng mà thấy Phật, thấy được Phật. Vì cớ sao? Vì Phật nói rằng thân tướng tức phi thân tướng. Nghĩa là cái thân tướng tức là không phải thân tướng. Tại sao không phải? Vì đó là cái tướng hư dối, không phải là tướng thiệt. Mà thanh tướng không phải là tướng thiệt thì làm sao thấy được Phật? Phật bảo Tu Bồ Đề, phàm cái có tướng, phàm sở hữu tướng, cái gì có tướng đều là hư dối. Nếu thấy các tướng là không phải tướng, tức là thấy Như Lai. Như vậy quý vị thấy, nếu thấy các tướng không phải tướng, thấy Như Lai, thấy Như Lai nào? Như Lai có hào quang không? Đó là cái chỗ tối thiết yếu của người tu. Bởi vì chúng ta cứ ngỡ thấy Như Lai là thấy Phật, thấy Phật có 32 tướng tốt, Phật đi có hào quang sáng chói vân vân, đó gọi là thấy Như Lai. Chứ sự thật không phải vậy. Nếu mà thấy các tướng không phải tướng, tức là thấy được Phật. Phật đó là ông Phật nào? Đây có hai ông Phật. Tôi nói, nếu thấy các tướng đều là hư dối, thấy tất cả tướng ở bên ngoài đều là hư dối, phi tướng nó là hư dối, nó không phải tướng thật. Nếu thấy các tướng là hư dối thì liền thấy Phật. Phật là giác, phải không? Mà nếu mình thấy tất cả tướng đều là hư dối hết là mình đương giác, chẳng Phật hiện nữa, là tánh giác hiện thì có gì đâu. Vì vì mê là chúng sinh mà giác là Phật. Bây giờ thấy chúng sanh thấy tất cả giả dối tưởng là Phật là mê. Bây giờ thấy tất cả giả dối, biết là giả dối, không phải Phật là gì. Đã thấy Phật chưa? Như vậy thì quý vị tìm Phật ở đâu? Phật ở chỗ nào tìm? Chỉ tất cả tướng mà thấy nó là hư dối là thấy đúng như thật. Đúng như thật tức là thấy bằng trí tuệ giác ngộ. Mà trí tuệ giác ngộ là Phật. Đó là Phật. Như vậy là thấy Phật. Còn một phần khác, thấy tất cả tướng là hư dối, tâm không dính, không mắc gì hết, thì đó là cái tánh Phật hiện tiền của mình chứ gì. Không dính mắc, hiện tiền, đang biết, đang thấy, mà không dính mắc cái gì, đó là Phật tánh, hay là tánh thường tri thường giác của mình. Phải không? Như vậy thì, hoặc là thấy tất cả tướng không phải tướng, đó là cái trí tuệ cứu kiếp bát nhã, cũng là Phật. Hoặc là thấy tất cả tướng không phải tướng, không bị kẹt, không bị dính mắc gì hết, thì tâm mình thênh thang, đó là Pháp thân hiện tiền, là Phật nhớ. Phật đủ hết. Như vậy thì quý vị thấy, tìm Phật khó mà dễ. Phải trèo non, lội suối gì hết trơn, phải không? Mà khéo nhìn, khéo biết thì Phật là giác. Nhớ như vậy, Phật là giác ngộ. Mà giác ngộ là thấy được lẽ thật, thấy được chân lý. Kể cả thế gian này, quý vị chỉ có cái nào không vô thường thì tôi coi. Cái gì cũng là vô thường hết. Mà hiện giờ cái gì mình cũng thấy nó thật hết trơn. Nó vô thường, rồi duyên hợp là hư giả. Vô thường hư giả mà mình thấy nó thật, có phải nghe không? Bây giờ Phật thấy tất cả pháp đó là nó hư giả, nó vô thường hư giả không thật, thấy rõ như vậy, lúc nào cũng biết như vậy. Thì giả sử mình thấy thân mình không thật hư giả, thì có ai chê cái anh đó hay là cái chị đó đen thui xấu như con quỷ, buồn không? Thì xấu cũng là cái thân giả, phải không? Còn nếu ai đó thấy mà người khen cái anh đó hay chị đó đẹp như tiên, mình phần không? Thì đẹp cũng là vô thường, là tạm bỡ, thì có gì đâu. Nếu mình không có cái nhìn thấu đáo đó thì khi khen thì mình vui, khi chê cái mình bực, cả ngày cãi lộn nhau gì cái đó cái gì, phải không? Có khi nào có cãi lộn vì cái nghĩ phải nghĩ quấy, vì cái khen cái chê hay không? Bởi vậy cho nên cứ lăn lộn hoài ra không phải cần lao, phải không? Nhiều khi tu thì tu mà chê cũng không muốn nữa, phải không? Đó, có nhiều người tu, giả sử đó ai đó không phải là cái người xấu lắm, nhưng mà có người nào cắt cớ để ngang đấy, cái ông thầy xấu như con quỷ phù hợp mặt ngoài xấu như con quỷ, nghe nói vậy có buồn không, hay là vẫn tươi cười như thường. Còn hoặc giả mình tu tất cả cái gì mình cũng không hoàn hết, mà nếu ai đi nghe mình mà nói ông thầy tướng hảo thấy dễ thương quá, hiểu không? Thì như vậy cái mà khen cái tướng đó mình vừa ý, chê cái tướng đó cái mình bất mãn liền, thì mình đứng mắc kẹt trong cái nào. Như vậy thì chúng ta tu mà ở trong mê, phải không? Chứ còn nếu mà nói mình xấu như quỷ cũng cười, nó xấu hơn quỷ tôi cũng chịu. Còn khen mình ôi cái đồ hôi thối này mấy gì đâu mà nói tướng hảo, thì như vậy đó thì mình mới làm cái gì tỉnh. Còn cái này mình chịu tỉnh vậy đâu, mình cứ ảnh cái mê nó hoài. Nên quý vị xét cho thật kỹ, cái giác với cái mê nó ở gần quá, nó không có xa. Mà bây giờ hỏi tại sao người thế gian gọi là phàm phu? Bởi vì người thế gian họ còn đuổi theo những cái giả, phải không? Còn người xuất gia mình tương đối là người thức tỉnh. Thức tỉnh mà có đuổi theo cái giả không? Mình đã thức tỉnh rồi mà còn theo cái giả thì anh vẫn bình tĩnh, phải không? Rồi tụi anh em như thấy chú mê nó thôi, có gì. Cho nên xuất gia rồi thì phải hành tỉnh, hành giác. Cái câu đó tôi lặp lại, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Hành tỉnh, hành giác. Cho nên khen không màng, chê không giận, được không mừng, mất không lo, không buồn. Tất cả cái sự đời, chuyện hơn thua phải quấy là cái trò đùa vô nghĩa, không có cái gì là thiệt hết. Ngày nay mình làm được cái gì lợi ích cho người thì người ta khen mình, ngày mai mình không làm được cho họ như trước nữa thì họ chê mình, phải không? Huống nữa là ngày mai mà mình trở thành những người vô dụng tật nguyền, mình phải nhờ lại họ thì họ sao? Họ thương, họ ghét, họ thấy là một gánh nặng. Cho đến quý vị thấy ở thế gian, nhiều khi cha mẹ già nuôi con từ bé tới lớn, có gia đình khôn ngoan rồi, giờ cha mẹ già đau, nếu nằm liệt chỗ 5 năm, 7 năm thì mấy đứa con thấy mình là gánh nặng đó nó không? Nó có thầm thầm nguyện tới sớm giùm không? Như vậy thì mới biết rằng, nghĩa là cái gì dù mình thương mấy, mình lo mấy, mà khi mình không còn đủ phương tiện để cho giúp đỡ cho những người xung quanh mình được là một. Hai nữa, có mặt mình ngày nào là gánh nặng của họ thì họ hết thương mình, phải vậy không? Thế gian vậy mà sao mình cứ hơi bắt trước thế gian nhiều quá vậy? Bởi vậy nên chúng ta tu thì phải là cái người xuất thế gian. Xuất thế gian là ra ngoài cái phàm tục của thế gian, mà ra ngoài cái phàm tục thế gian thì mình sống với cái lẽ thật, mình không bị những cái giả dối nó ám ảnh, nó làm mờ tối trí tuệ mình, thì đó mới thực là cái người tu. Nên nhiều khi nhìn cho đến nơi đến chốn là quý vị thương, người tu mình bây giờ hơi người thế gian có vài ba phần. Phần nào nhớ không? Được cái đầu. Phần nào nữa? Được cái áo. Phần nào nữa? Được ăn chay. Rồi ít phần vậy thôi. Như vậy thì nó cũng hơn thiệt. mình phải làm sao cả tâm tư của mình, trí tuệ của mình phải thấy khác người thế gian. Đó mới gọi là sức trần thượng sĩ. Thế không? Chứ còn mình thấy giống như thế gian thì không sức trần nổi đâu. Rồi lan quanh lẫn quẩn trở lại, có khi trở lại tốt tốt, có khi trở lại còn tệ hơn nữa. Thì chừng đó than thở không ai cứu mình. Vì vậy mà ráng tu, nghe rồi, hiểu rồi, ứng dụng tu bằng trí tuệ, chứ không nên sống với cái tình cảm phàm tục để rồi mình khổ lụy mãi mãi. Thôi hôm nay tới đây nghỉ. Ngày mai là rằm tháng giêng, ở đây chúng tôi chỉ có tổ chức quy y vào buổi sáng 8 giờ làm lễ quy y cho Phật tử, rồi mời Phật tử ăn một dĩa xôi với chè, đó là rằm tháng giêng.